Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe Bí mật của Lucia và lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria với giọng đọc của Anna Bích Vân. Ngày 29 tháng 5 năm 1930, một sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử giáo hội Công giáo đã diễn ra tại Tuy, Tây Ban Nha. Đức mẹ Maria, dưới tước hiệu vô nhiễm nguyên tội, đã hiện ra lần cuối cùng với nữ tu Lucia dos Santos, một trong ba trẻ một đồng được Đức mẹ chọn tại Fatima vào năm 1917. Sự kiện này không chỉ định hình lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh Thế chiến thứ hai. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện này, khám phá bối cảnh, ý nghĩa và tác động lâu dài của lời mời gọi từ Đức Mẹ qua Lucia. Để hiểu được tầm quan trọng của sự kiện ngày 29 tháng 5 năm 1930, chúng ta cần quay lại năm 1917, khi Đức Mẹ Maria lần đầu tiên hiện ra với ba trẻ một đồng tại Cova da Iria, gần Fatima, Bồ Đào Nha. Ba em là Lucia dos Santos, 10 tuổi, và hai em họ của Lucia là Francisco Marto, 9 tuổi, và Jacinta Marto, 7 tuổi. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra 6 lần vào ngày 13 mỗi tháng, ngoại trừ tháng 8, khi các em bị chính quyền địa phương bắt giữ và Đức Mẹ hiện ra vào ngày 19. Trong các lần hiện ra này, Đức Mẹ đã truyền tải những thông điệp quan trọng về hòa bình, sám hối và cầu nguyện, đặc biệt là việc lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho sự hoán cải của các tội nhân và hòa bình thế giới. Đức Mẹ cũng tiết lộ ba bí mật, được gọi là ba bí mật Fatima, liên quan đến thị kiến về hỏa ngục, lời tiên báo về các cuộc chiến tranh và sự bách hại giáo hội, và lời kêu gọi dân hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Những thông điệp này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn có tác động sâu sắc đến các sự kiện chính trị và xã hội trong thế kỷ 20. Sau năm 1917, cuộc đời của ba trẻ một đồng đã thay đổi mãi mãi. Francisco qua đời vào năm 1919, chỉ 2 năm sau các lần hiện ra, do mắc bệnh cúm Tây Ban Nha. Jacinta cũng qua đời vào năm 1920, sau khi chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật. Cả hai em được phong thánh vào năm 2017 bởi Đức Giáo Hoàng Francisco, trở thành những vị thánh không tử đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử giáo hội. Chỉ còn lại Lucia, người tiếp tục sứ mạng mà Đức Mẹ giao phó. Đến năm 1930, Lucia đã 23 tuổi và là một tập sinh của dòng thánh Dorote tại Tuy, Tây Ban Nha. Sau khi rời Fatima, Lucia đã chọn đời sống tu trì để tiếp tục sống theo những gì Đức Mẹ đã hướng dẫn. Chính trong bối cảnh này, Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã hiện ra với Lucia nhiều lần để làm rõ hơn những gì đã được tiết lộ tại Fatima, đặc biệt là lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Trong lần hiện ra đầu tiên liên quan đến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm, vào ngày 10 tháng 12 năm 1925, tại Pontevedra, Tây Ban Nha, Đức Mẹ đã hiện ra với Lucia trong phòng riêng của chị. Lần hiện ra này đánh dấu sự khởi đầu của lời kêu gọi cụ thể về việc thực hành lòng sùng kính vào các ngày thứ bảy đầu tháng. Đức Mẹ xuất hiện với Chúa Giêsu hài đồng trên một đám mây sáng, tay trái đặt trên một vòng gai quấn quanh trái tim rực cháy của mẹ. Đức Mẹ nói với Lucia: "Con, ít nhất là để an ủi ta, con hãy nói với những ai, trong vòng 5 tháng, ngày thứ 7 đầu tháng đi xưng tội, rước mình Thánh Chúa, lần tràn hạt và ở bên cạnh ta để cầu nguyện trong vòng 15 phút, suy niệm 15 huyền nhiệm của Kinh Mân Côi trong tâm tình đền tạ. Ta hứa trong giờ lâm chung, ta sẽ đến với họ với tất cả ơn ban cần thiết để cứu rỗi linh hồn họ. Lời hứa này là một lời mời gọi cụ thể, mang tính cá nhân nhưng cũng hướng đến toàn thể giáo hội. Đức Mẹ yêu cầu các tín hữu thực hiện 4 việc sau vào ngày thứ 7 đầu tháng trong 5 tháng liên tiếp. Xưng tội. Đi xưng tội với tâm tình sám hối, có thể trong vòng 8 ngày trước hoặc sau ngày thứ 7 đầu tháng, miễn là trong trạng thái ân sủng khi thực hiện các việc khác. Rước mình Thánh Chúa. Tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa với ý chỉ đền tạ. Lần chuỗi Mân Côi. Đọc 50 kinh Mân Côi, suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi. Suy niệm 15 phút. Dành 15 phút để suy niệm một hoặc nhiều mầu nhiệm Mân Côi với tâm tình đền tạ các xúc phạm đến trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Lời hứa của Đức Mẹ rất rõ ràng. Những ai thực hiện lòng sùng kính này với lòng thành sẽ nhận được sự trợ giúp đặc biệt trong giờ lâm chung, đảm bảo ơn cứu rỗi cho linh hồn họ. Đây là một lời mời gọi mạnh mẽ, nhấn mạnh vai trò của Đức Mẹ như đấng trung gian ân sủng, dẫn đưa các linh hồn đến với Chúa. Sau lần hiện ra vào năm 1925, Chúa Giêsu hài đồng đã hiện ra với Lucia vào năm 1926, cũng tại Pontevedra, để xác nhận rằng lòng sùng kính này là ý muốn của Thiên Chúa. Ngài thúc giục Lucia bắt đầu quảng bá lòng sùng kính, nhấn mạnh rằng đây là một phương tiện để cứu rỗi các linh hồn và mang lại hòa bình cho thế giới. Đến năm 1930, trong đêm 28 rạng sáng 29 tháng 5, Chúa Giêsu một lần nữa hiện ra với Lucia tại Tuy. Lần này, Ngài giải thích rõ hơn về mục đích và ý nghĩa của lòng sùng kính các ngày thứ bảy đầu tháng. Ngài nói, "Và đây, con gái của ta, đây là mục đích mà trái tim vô nhiễm Mẹ Maria đã cảm hứng ta để xin có được sự đền tạ nhỏ bé này. Lạy chuyển lòng thương xót của ta để tha thứ cho những tâm hồn bất hạnh đã xúc phạm đến mẹ." Chúa Giêsu tiết lộ rằng việc thực hiện lòng sùng kính này là một cách để đền tạ 5 loại xúc phạm nghiêm trọng đến trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Chống lại tước hiệu vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Những lời nói và hành động phủ nhận rằng Đức Mẹ được thụ thai vô nhiễm nguyên tội, một tín điều được Đức Pio thứ 9 công bố vào năm 1854. Chống lại sự đồng trinh của Đức Mẹ. Những xúc phạm đến sự trinh khiết vĩnh viễn của Đức Mẹ trước, trong và sau khi sinh Chúa Giêsu. Chống lại vai trò của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại. Những lời nói hoặc hành động phủ nhận thần tính của Chúa Giêsu hoặc vai trò của Đức Mẹ như Mẹ của toàn thể nhân loại. Gieo rắc sự dửng dưng, khinh thường hoặc thù hận đối với Đức Mẹ trong lòng trẻ em. Những hành động cố ý dạy trẻ em quay lưng lại với Đức Mẹ hoặc xem thường lòng sùng kính Mẹ. Xúc phạm trực tiếp đến các ảnh thánh của Đức Mẹ. Những hành vi phá hoại, bán bổ hoặc sử dụng sai mục đích các ảnh tượng thánh của Đức Mẹ. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng việc đền tạ vào 5 ngày thứ 7 đầu tháng là một phương tiện để sửa chữa những xúc phạm này, đồng thời cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa cho những linh hồn đang gặp nguy hiểm. Ngài cũng yêu cầu Lucia chuyển lời mời gọi này đến Đức Giáo Hoàng, để lòng sùng kính được giáo hội chính thức công nhận và quảng bá. Lucia, với tư cách là người sống sót duy nhất trong số 3 trẻ mục đồng, đã đảm nhận một vai trò đặc biệt trong việc truyền tải các thông điệp của Đức Mẹ. sau các lần hiện ra, chị đã viết nhiều thư và hồi ký, ghi lại chi tiết những gì Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã tiết lộ. Những tài liệu này trở thành nguồn tư liệu chính thức để giáo hội nghiên cứu và xác nhận các sự kiện tại Fatima. Lucia không chỉ truyền đạt lời mời gọi về lòng sùng kính mà còn kiên trì làm việc để đảm bảo rằng thông điệp của Đức Mẹ được lan tỏa. Chị đã liên lạc với các giám mục và linh mục, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng, để thúc đẩy việc công nhận lòng sùng kính trái tim vô nhiễm. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm sự nghi ngờ từ một số người trong giáo hội và áp lực từ chính quyền thế tục, Lucia vẫn trung thành với sứ mạng của mình. Trong các hồi ký, Lucia nhấn mạnh rằng lòng sùng kính các ngày thứ bảy đầu tháng không chỉ là một thực hành cá nhân mà còn có ý nghĩa cộng đồng. Chị viết, mỗi lần chúng ta thực hiện lòng sùng kính này, chúng ta giúp một số lớn người được hoán cải. Theo Lucia, việc đền tạ là một phương tiện mạnh mẽ để cầu xin ơn hoán cải cho những người đang bị hiểm nguy mất linh hồn, đồng thời xin Đức Mẹ ban hòa bình cho thế giới. Lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria được thúc đẩy bởi các lần hiện ra với Lucia đã có tác động sâu sắc đến giáo hội và thế giới. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là hành động của Đức Pio thứ 12 trong bối cảnh Thế chiến thứ hai. Ngày 31 tháng 10 năm 1942, khi thế giới đang chìm trong khói lửa chiến tranh, Đức Pio thứ 12 đã dâng hiến giáo hội và toàn thể nhân loại cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria qua một thông điệp phát thanh. Hành động này được thực hiện theo lời kêu gọi của Đức Mẹ tại Fatima, đặc biệt là lời mời gọi dâng hiến nước Nga và thế giới cho trái tim vô nhiễm. Ngày 8 tháng 12 cùng năm, Đức Pio thứ 12 lặp lại việc dâng hiến này một cách trọng thể hơn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Theo nữ tu Lucia, việc dâng hiến này đã mang lại những kết quả cụ thể. Sau năm 1942, quân Đức bắt đầu chịu những tổn thất nặng nề, đặc biệt là trong trận Stalingrad. Từ năm 1942 đến năm 1943, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong Thế chiến thứ hai. Lucia tin rằng những thay đổi này là kết quả trực tiếp của việc Đức Giáo Hoàng đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ. Dù một số nhà sử học có thể tranh luận về mối liên hệ nhân quả, đối với những người sùng kính Fatima, đây là bằng chứng rõ ràng về sức mạnh của lời cầu nguyện và sự can thiệp của Đức Mẹ. Nhận thấy hiệu quả của việc dâng hiến, Đức Pio thứ 12 tiếp tục thúc đẩy lòng sùng kính trái tim vô nhiễm. Ngày 4 tháng 5 năm 1944, Ngài ban hành tự sắc thiết lập ngày 22 tháng 8 hàng năm, trong tuần Bát Nhật lễ Đức Mẹ lên trời, làm ngày lễ kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria cho toàn thể giáo hội. Lễ này không chỉ tôn vinh vai trò của Đức Mẹ mà còn khuyến khích các tín hữu tiếp tục thực hành lòng sùng kính các ngày thứ bảy đầu tháng. Từ góc độ thần học, lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trái tim vô nhiễm, biểu tượng của tình yêu tinh tuyền và sự vâng phục hoàn toàn của Đức Mẹ, trở thành nơi nương tựa cho các tín hữu. Việc đền tạ các xúc phạm đến trái tim vô nhiễm không chỉ là một hành động sửa chữa, mà còn là một cách để các tín hữu tham gia vào sứ mạng cứu rỗi của Đức Mẹ. Lòng sùng kính này cũng gắn liền với lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, như hai trái tim hợp nhất trong tình yêu dành cho nhân loại. Nếu thánh tâm Chúa Giêsu biểu thị tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa, thì trái tim vô nhiễm Mẹ Maria biểu thị sự đáp trả hoàn hảo của con người đối với tình yêu ấy. Việc thực hành lòng sùng kính các ngày thứ bảy đầu tháng là một cách để các tín hữu noi gương Đức Mẹ, sống trong sự kết hợp chặt chẽ với Chúa Giêsu. Hơn nữa, lời mời gọi của Đức Mẹ tại Fatima nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sám hối và cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu. Trong một thế giới đầy xung đột và tội lỗi, lòng sùng kính trái tim vô nhiễm trở thành một lời nhắc nhở rằng hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được qua sự hoán cải và lòng tin cậy vào Thiên Chúa. Kể từ năm 1930, lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria đã lan rộng khắp thế giới, trở thành một phần quan trọng của linh đạo Công giáo. Nhiều giáo xứ và cộng đoàn tổ chức các buổi cầu nguyện vào các ngày thứ bảy đầu tháng, khuyến khích các tín hữu thực hành bốn việc mà Đức Mẹ yêu cầu. Các phong trào như Đạo Binh Đức Mẹ và Hiệp hội Fatima Thế Giới đã đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá lòng sùng kính này. Trong thế kỷ 21, thông điệp của Fatima vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với các thách thức như xung đột, bất công và khủng hoảng đạo đức, lời kêu gọi sám hối và cầu nguyện của Đức Mẹ tiếp tục vang vọng. Lòng sùng kính trái tim vô nhiễm không chỉ là một thực hành tôn giáo, mà còn là một lời mời gọi sống một đời sống thánh thiện, đặt Thiên Chúa làm trung tâm. Lucia dos Santos, người qua đời vào năm 2005 ở tuổi 97, đã để lại một di sản thiêng liêng vô giá. Những gì chị ghi lại về các lần hiện ra của Đức Mẹ đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sự kiện Fatima, Đức Giáo hoàng Francisco đã đến Fatima để phong thánh cho Francisco và Jacinta, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của thông điệp Fatima trong thời đại hôm nay. Sự kiện ngày 29 tháng 5 năm 1930, khi Đức Mẹ và Chúa Giêsu hiện ra với Lucia, không chỉ là một khoảnh khắc lịch sử mà còn là một lời mời gọi vượt thời gian. Qua lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria, các tín hữu được mời gọi tham gia vào sứ mạng cứu rỗi của Thiên Chúa, đền tạ các xúc phạm và cầu xin hòa bình cho thế giới. Lời hứa của Đức Mẹ rằng mẹ sẽ đến với những ai thực hiện lòng sùng kính này trong giờ lâm chung là nguồn an ủi và hy vọng cho tất cả những ai đặt niềm tin vào mẹ. Hôm nay, khi chúng ta sống trong một thế giới đầy biến động, thông điệp của Fatima vẫn là một ngọn đèn soi sáng. Hãy đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ, thực hành lòng sùng kính các ngày thứ bảy đầu tháng và sống một đời sống thánh thiện. Như Lucia đã nói, mỗi lần chúng ta thực hiện lòng sùng kính này, chúng ta không chỉ cứu rỗi linh hồn mình mà còn giúp nhiều người khác tìm thấy con đường đến với Thiên Chúa. Linh mục An Mai, dòng Chúa cứu thế tổng hợp.
Mẹ ni non bao lần, tội gian chân để phim cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ấy ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Mặt con trông lên mẹ yêu,